Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 39. Câu số 2. Tu pháp môn niệm Phật cần xác định lập trường như thế nào? Nội dung của vấn đề này là nhắc nhở cho người niệm Phật chúng ta còn phải định hướng tu hành một cách rõ rệt, không thể mông lung. Tu phải có đường, về phải có hướng, nhất định phải rõ rệt. Trong thời mạt pháp này, với cái hàng phàm phu chúng ta tội chướng quá sâu nặng, mà còn mập mờ con đường tu hành, thì chư vị đừng có mong làm một đời này mình xuất ly tam giới. Không dễ đâu. Hãy rút cái kinh nghiệm của những người đi trước. Có người thành tựu, có người bị tai nạn nặng nề. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta lọt vào trong những người thành tựu quá hiếm hoi. Mà cái phương pháp niệm Phật là dạy cho chúng ta là ván người tu, ván người đắc đấy. Chư tổ đều nhắc với câu này. Chư Phật nói rằng trong thời mạt pháp này, niệm Phật mới có thể vượt qua 6 đường sanh tử luân hồi thành đạo. Chư tổ chư Phật đều dặn như vậy. Thì chúng ta đang niệm Phật, nhưng mà coi chừng, nếu lập trường không vững, chưa chắc gì đến cuối cùng ta được thành tựu. Cho nên cái vấn đề này khá quan trọng, xin chư vị chú ý. Câu trả lời A. Pháp môn niệm Phật đơn giản, dễ hành, nhưng chỉ thích hợp với các cụ già mà thôi. Đúng chưa vậy?
Sai.
Đây là một cái quan niệm và cũng thể hiện cái lập trường của người niệm Phật. Pháp môn niệm Phật đơn giản, dễ hành. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là chỉ dành cho những ông già bà cả mà thôi. Xin thưa với chư vị, chắc hôm trước chúng ta cũng nói qua, bát địa, cửu địa, thập địa là những vị mà địa thượng Bồ Tát trên cõi Hoa Nghiêm ngày đêm niệm Phật đấy. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ngày đêm niệm Phật đấy. Đức Quán Thế Âm ngày đêm niệm Phật đấy. Đức Đại Thế Chí ngày đêm niệm Phật đấy chư vị. Đừng có khinh thường là cái pháp môn niệm Phật. Thấy đơn giản quá cứ tưởng là ông già bà cả. Còn mình khá thông minh cho nên tìm những cái phương pháp cao siêu. Xin thưa với chị vị, cao siêu hay không nó nằm ở chỗ thành tựu. Pháp nào thành tựu, pháp đó vi diệu. Pháp nào thành tựu, pháp đó cao siêu. Pháp nào khó thành tựu thì chưa chắc gì đã hợp với hàng phàm phu chúng ta. Mong chư vị đừng nên có những quan điểm sai lầm. Rời câu A-di-đà Phật ra mà mong rằng đời này được thành tựu thì thực sự coi chừng đang tìm hoa đốm giữa hư không đấy. Không đơn giản đâu. Câu B. Chỉ có hàng thượng căn thượng trí mới niệm Phật một đời này vãng sanh, còn hàng hạ căn còn phải tu thêm nhiều hạnh khác hỗ trợ mới hy vọng được thành tựu. Đúng không?
Sai.
Quá sai. Đây là cách lý luận của những người
chưa thông lắm.
Thường thường các vị mà tự lực tu chứng, các ngài cứ nghĩ rằng là phải tu nhiều hạnh, phải tu những pháp môn cao thượng, phải diệt cho hết nghiệp. Cho nên thành ra các ngài mới nghĩ rằng là một câu A-di-đà Phật không thể được vãng sanh. Chỉ có những người thượng căn thượng trí là những người Bồ Tát tái lai không còn nghiệp nữa, các ngài mới một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn hạ căn chúng ta, phàm phu như chúng ta, tội chướng quá nặng, mình đi mình liền tội chướng ở đâu? Đây là một cái quan điểm hơi thiếu căn bản. Nhưng qua chúng ta cũng có nói qua, cái thân mệnh này, thân nghiệp này, thân thể này, nó chịu cái định luật của mạng số đã định sẵn. Tại vì là thân nghiệp lực cho nên nó bị nghiệp làm chủ. Chúng ta không ai có thể làm chủ được cái thân mệnh, mà chính cái thân mệnh này do cái nghiệp lực làm chủ. Còn khi mà nói về tâm lực thì cái tâm lực chỉ có thể nói là mê hay ngộ, chứ không thể nào nói là để nghiệp lực làm chủ được. Hai cái vấn đề này rất rõ ràng, chư vị phải nắm cho vững. Cái thân của chúng ta nó có định số, tại vì cái thân sinh ra để trả nghiệp. Trả nghiệp rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp, trả nghiệp, tạo nghiệp, trả nghiệp. Nó phải theo cái nhân quả của nghiệp trước. Làm phước thì được phước, làm tội thì có tội. Nhất định thân này phải theo nghiệp chịu nặng. Còn cái tâm này phải nói là mê hay ngộ. Ngộ thì chúng ta được phần giải thoát. Hãy mê đời đời kiếp kiếp vẫn theo cái cục thịt này, rồi tới cái cục thịt khác để chịu nặng trong sanh tử luân hồi. Hoàn toàn hai vấn đề này khác nhau. Chúng ta nói vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta nói cái chân tâm tự tánh của chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không bao giờ nói cái cục thịt này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người tu hành mà không xác định rõ ràng vấn đề này, cứ nói tất cả đều do nghiệp quyết định, nghiệp chi phối, sai lầm. Phật dạy là tất cả do tâm tạo, tất cả do tâm định. Phật không có dạy tất cả do nghiệp định, tất cả do nghiệp tạo. Chúng ta có thể nói phước họa là do nghiệp định, đúng. Giàu nghèo là do nghiệp định, đúng. Thân thể an khang hay yếu đuối là do nghiệp định, đúng. Rõ ràng đó là vấn đề nhân quả. Mình nghèo nàn là do mình không biết tu phước. Cho nên hôm nay giờ ông nhắc nhở tới những tu phước. Những người nghèo khó trong cuộc đời này là do thiếu tu phước. Mình không có tiền thì lấy cái tâm tu phước mà tu. Lấy cái nội tài ra mình tu, nhổ cỏ, trồng rau, giúp người là tu phước. Ăn ở hiền lành là tu phước. Lên xe bus đừng dành cái chỗ ngon mà ngồi bắt cái bà già phải đứng là tu phước. Chứ không phải bỏ tiền ra mới là tu phước. Như vậy, người mà nghèo là do thiếu tu phước. Người nghèo mà biết tu phước cải đổi vận mệnh một cách nhanh chóng. Một vài năm có thể cải đổi liền. Còn những người mà cứ tiếp tục coi như là cứ lo cho mình, không chịu lo cho người, nghèo thêm nghèo, nghèo thêm nghèo. Người bệnh hoạn là do gì? Là do cạnh tranh, ganh tị, ghét người này, đố kỵ người kia, cứ làm những chuyện như vậy, giết hại sinh mệnh, tạo ra cái nghiệp này, gọi là thân nghiệp chịu nạn. Tất cả cái đây là do nghiệp định. Còn khi mà nói về cái tâm là khi cái tâm đang nghèo này mà tự phát cái tâm ra quyết lòng bỏ cái nghèo này đi, trở về Tây Phương hướng đời an vui, cực lạc mà giàu có, tự nhiên chứ vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy nói về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là suy về tâm, luận về tâm, không phải luận về sự, không phải luận về cái cục thịt. Mong chư vị hiểu rõ như vậy mà mới nói rằng không phải chỉ có hàng thường căn thường trí hết nghiệp rồi người ta mới được vãng sanh. Còn hạ căn phàm phu không thể nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được, mà phải tu các hành khác hỗ trợ vào. Nếu mà tu các hành khác hỗ trợ vào, tức là chúng ta không tin vào câu A-di-đà Phật. Một trong cái ba tông chỉ vững vàng nhất chính là cái niềm tin. Thiếu niềm tin thôi chịu thua, dẫu tu có dỗ cho mấy cũng không cách nào vãng sanh Tây Phương được. Mong chư vị hiểu rõ vấn đề này để càng ngày càng vững mà đi cho tới Tây Phương. Nhất định câu C, phải giữ vững niềm tin, chuyên lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Lâm chung người nào làm được đầy đủ tín hạnh nguyện thì được vãng sanh. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Chư tổ luôn luôn nói niệm Phật vãn người tu, vãn người được vãng sanh. Muốn người tu, muốn người được vãng sanh thành đạo. Chính là cái câu lúc lâm chung người nào làm được đầy đủ tín nguyện hạnh thì được vãng sanh đấy. Bây giờ thì chúng ta tới đây niệm Phật, niềm tin không đủ, xin thưa với chư vị, niệm Phật tại niệm Phật đường A Di Đà này 50 năm sau cũng không được vãng sanh. Nhắc nhở cho, đầu tiên khởi điểm là tín tâm. Ta đi đây là ta nhất định ngày nào còn sống ta còn niệm Phật, ta còn tu hành, ta còn làm thiện, ta còn làm việc. Ngày nào xả bỏ báo thân, ta phải nhất định là niệm Phật trở về Tây Phương. Niềm tin sắc son. Rất nhiều người niềm tin không sắc son, chạy vay đầu này, mượn đầu nọ, thấy cái nào hay cũng chạy theo. 90% chư vị có thể hướng phước trong một cảnh nào đó, còn vãng sanh vô cùng khó. Tại vì pháp môn niệm Phật, cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật lạ lùng lắm, rất khác với tất cả những pháp môn gọi là môn dư, là nó ngoài những cái pháp ngôn khác. Những pháp ngôn khác đòi hỏi phải diệt cho sạch nghiệp, sang bạn hết nghiệp trước rồi mới được thành tựu. Pháp môn niệm Phật, những người vãng sanh hình như nghiệp chướng vẫn còn tràn trề, nhưng mà người nào có đủ niềm tin người nó vãng sanh, người nào không đủ niềm tin không vãng sanh. Thành ra ngài Đại Thế Chí nhắc nhở là không được vay mượn bất cứ một hình thức nào thì người đó mới đủ niềm tin. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói một vị đại tăng mà tới bảo ta bỏ câu A-di-đà Phật để ngài chỉ cho cái pháp môn vi diệu hơn, ta không bỏ. Một vị A-la-hán đã thành đạo rồi bảo hãy bỏ cái câu A-di-đà Phật, ta chỉ cho một cái phương pháp minh tâm kiến tánh một tích tắc, ta không bỏ. Ngài nói dẫu cho chư Phật mười phương, chư Bồ Tát phóng đại quang minh bao trùm pháp giới mà bảo ta bỏ câu A-di-đà Phật, nhất định cũng không bỏ. Nói như ngài Thiện Đạo vậy thì mới gọi là người đủ niềm tin. Chúng ta tu ở đây mà nghĩ rằng là câu A Di Đà Phật này không đủ đưa ta vãng sanh, bảo đảm với chư vị tu đi 50 năm 60 năm niệm Phật, một cái phước nào đó chư vị có thể hưởng trong lục đạo luân hồi. Khi mà chư vị nằm xuống thân xác cứng đờ, đừng đổ thừa tại sao pháp môn niệm Phật không linh. Tại vì do cái niềm tin không vững. Tín rồi nguyện, tin sâu thì nguyện thiết. Thiết là gì? Tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bệnh xuống chúng ta có tha thiết nguyện vãng sanh hay không? Khổ xuống chúng ta có tha thiết nguyện vãng sanh hay không? Đêm qua bị ăn trộm vào nhà ăn cắp, chúng ta có tức giận, chúng ta tìm cách mà trả thù người ta hay không? Hay đó nghĩ rằng là trong đời trước chúng ta ăn cắp người ta, bây giờ người ta ăn cắp lại, thôi buông đi, bỏ đi, để chúng ta ô thế giới này khổ quá, đi về Tây Phương cho rồi. Bất cứ một hình tướng nào hiện ra chúng ta cũng quyết lòng lấy đó làm bài học để vãng sanh về Tây Phương. Đó gọi là nguyện thiết. Hai cái điểm này vô cùng quan trọng. Đã tin sâu, đã nguyện thiết thì không ai mà bỏ câu A-di-đà Phật cả. Ngay đêm niệm Phật, những ông cụ, những bà cụ mà ngay đêm niệm Phật nhất định 90% chúng ta đoán người đó vãng sanh. Còn chúng ta tu giỏi tu dở gì đó không biết, mà tín tâm không vững, nguyện tâm không tha thiết. Tu tạp nhập, tu tạp nhập là một đại kỵ của pháp môn niệm Phật. Rất khó vãng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới xác định được là tâm nguyện chúng ta như thế nào, lập trường như thế nào, để một đời này tất cả đều vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.